Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. Lúc người vào một làng kia, thì có 10 người phong hủi đón gặp người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: Lạy Thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi. Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: Hãy đi trình diện với các tư tế. Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn thấy mình được khỏi liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức Giêsu mới nói: Không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang này? Rồi người nói với anh ta: Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, đọc đoạn thư mà Thánh Phaolô gửi cho ông Timôthê, bài đọc 2 hôm nay, anh chị em nghe có thấy rúng động không? Anh chị em nghe có thấy là lòng thương xót của Chúa lớn lao dành cho chúng ta biết là chừng nào? Anh chị em nghe. Anh thân mến, anh hãy nhớ đến Đức Giêsu Kitô, đấng đã từ cõi chết sống lại, đấng xuất thân từ dòng dõi David, như tôi vẫn nói trong tin mừng tôi loan báo. Vì tin mừng ấy, tôi chịu khổ, tôi còn phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi. Nhưng lời Chúa đâu bị xiềng xích. Bởi vậy tôi cam chịu mọi sự để mưu ích cho những người Thiên Chúa đã chọn, để họ cũng đạt tới ơn cứu độ trong Đức Kitô Giêsu và được hưởng vinh quang muôn đời. Vì tin mừng ấy tôi chịu khổ, tôi còn phải mang xiềng xích như là một tên gian phi. Nhưng lời Chúa đâu có bị xiềng xích. Anh chị em có phải chịu khổ vì tin mừng chưa? Anh chị em có phải chịu đau, chịu nhục vì tin mừng chưa? Anh chị em có bị xiềng xích vì tin mừng chưa? À, vậy mà Phaolô, một người đi loan báo tin mừng mà phải chịu khổ vì tin mừng. Một người đi loan báo tin mừng bị tù, bị xiềng xích, bị đánh đập, bị tra tấn, bị sỉ nhục, đủ thứ vì tin mừng. Nhưng Phaolô xác tín lời Chúa đâu có bị xiềng xích. Những người lãnh nhiệm vụ loan báo tin mừng trong giáo xứ, trong giáo phận, trong giáo hội phải nghe đi nghe lại lời này của Phaolô, phải thấm vào trong máu của mình khi mình lãnh nhận sứ mạng loan báo tin mừng, khi mình nắm lấy chức vụ loan báo tin mừng, chức vụ to, chức vụ bé, chức vụ lớn, chức vụ nhỏ trong giáo hội, thì phải nắm lấy cái lời này đây này, chứ không phải hãnh diện vì tôi nắm lấy chức vụ này, lắm chức vụ kia. Trong việc loan báo tin mừng chẳng có gì để gọi là hãnh diện. Nhưng vì tin mừng mà tôi chịu khổ, tôi còn bị xiềng xích như là một tên gian phi. Nhưng lời Chúa đâu có bị xiềng xích. Anh có thể xiềng xích cái người đi loan báo tin mừng, nhưng tin mừng của Chúa thì không bao giờ bị xiềng xích. Người ta có bắt tù, người ta có bắt tội, nhưng lời của Chúa thì vượt ra ngoài không gian và thời gian. Thưa anh chị em, bằng chứng là chúng ta thấy hôm nay anh chị em đến đây Xin hỏi thử những người nào mà thuộc giáo xứ Phú Xuân không? Có ai thuộc giáo xứ Phú Xuân, nhà thờ Phú Xuân đến đây đi lễ không? Có không ạ? Rồi những ai thuộc là con chiên bổn đạo của giáo điểm Tin Mừng này, giơ tay. Thuộc về giáo điểm Tin Mừng này, giơ tay. Giơ tay cao lên, mạnh dạn lên. Những người mà sinh sống làm việc ở giáo điểm Tin Mừng này, cho dù mình không có hộ khẩu ở đây, giơ tay cao lên coi. Mạnh dạn lên coi. Rồi chúng ta một tràng pháo tay để chúng ta tạ ơn Chúa. Mình là chủ nhà mà mình đâu có lại chào mừng chủ nhà bao giờ. Thế chị em thấy rằng là chúng ta đến giáo điểm Tin Mừng này, những ngày đầu có gian khổ không? Những ngày đầu có đổ mồ hôi không? Những ngày đầu có đổ nước mắt không? Có không? Và có phải đổ máu không? Có. Kia nó bảo con mới dẫm đinh chảy máu chân. Hồi trưa nó mới làm mới dẫm đinh chảy máu chân thằng Long. Thế thì anh chị em là vì Tin Mừng, để có được giáo điểm Tin Mừng thì phải đổ mồ hôi, đổ nước mắt, đổ máu, đổ cả tiền bạc ra nữa. Phải đổ cả tiền bạc ra nữa. Chứ đừng có nghĩ rằng là mình để làm để mình thu tiền về. Không có đâu. Không phải tôi đi mở giáo điểm để mà tôi thu tiền về. Có nó chết chắc. Chết chắc. Chết không? Chết. Tại vì Thánh Phaolô nói rằng là vì Tin Mừng mà tôi bị xiềng xích như là một tên gian phi, chứ không phải vì Tin Mừng mà tôi được lợi lộc, tôi được danh vọng, tôi được chức tước, tôi được địa vị. Như vậy thì mình trở thành người buôn bán Tin Mừng. Ai Tin Mừng đây? Có ai không? Tin Mừng đây, ai mua lẻ lên? Có không? Có không? Không, chúng ta không có rao bán Tin Mừng. Nhưng mà mình đi loan báo Tin Mừng. Và khi mình đi loan báo Tin Mừng như vậy thì mình chấp nhận gian khổ, mồ hôi, nước mắt, sỉ nhục và tù đầy cũng có, bách hại cũng có. Nhưng tôi có bị xiềng xích đi nữa thì Tin Mừng vẫn không thể nào bị xiềng xích được. Có khi ngược lại là khác. Càng cấm cách bao nhiêu, càng khó khăn bao nhiêu, càng khó dễ bao nhiêu thì người ta lại càng đến bấy nhiêu không chừng. Có phải không thưa anh chị em? Càng thử thách bao nhiêu thì người ta lại càng đến bấy nhiêu, người ta lại càng đến với lòng thương xót Chúa bấy nhiêu. Cho nên thời gian cả 3 năm trời tôi cũng bị xiềng xích vì lòng thương xót Chúa. Tôi cũng bị cấm cách vì lòng thương xót Chúa. Vì Tin Mừng mà tôi bị xiềng xích như là một, và coi như là một tên gian phi, thì vì lòng thương xót Chúa mà tôi cũng bị giam cầm, giam hãm và coi như là một tên gian phi, coi như là một tên bất trị, coi như là một tên cứng đầu, rồi không vâng phục đủ thứ hết thưa anh chị em. Mà lúc đó mình bị giằng co chứ, vì mình vâng lời Thiên Chúa hay vâng lời con người? Con người thì cấm không cho mình đi rao giảng Tin Mừng, không cho mình đi rao giảng lòng thương xót Chúa, nhân danh thế này, nhân danh thế kia. Còn lời của Chúa, Chúa thì bảo là các con hãy đi loan báo Tin Mừng đến tận cùng trái đất. Chúa thì bảo rằng là ta khao khát lòng thương xót Chúa phải được đi loan truyền khắp nơi. Chúa thì bảo rằng con hãy nói với các linh mục hãy đi loan truyền lòng thương xót của ta. Này, vậy thì anh em nghe lời Thiên Chúa hay nghe lời con người? Nghe lời Thiên Chúa hay nghe lời con người? Nghe lời con người hay nghe lời Thiên Chúa? Ai nghe lời Thiên Chúa giơ tay. Ai nghe lời con người giơ chân. Thưa anh chị em, có mỗi con bé kia nó giơ tay, nó đâu biết gì đâu mà nó giơ tay. Có những người mà để lấy lòng con người, để chiều lòng con người, mình đánh mất lòng Thiên Chúa. Phaolô bảo không. Phaolô nhất định không. Tôi bị xiềng xích tôi chấp nhận, nhưng lời Chúa không bị xiềng xích. Và chính vì Tin Mừng ấy mà tôi chịu gian khổ. Thì thưa anh chị em, ngày hôm nay anh chị em đến với giáo điểm Tin Mừng này thì anh chị em cũng thấy rằng mình phải đổ mồ hôi ra, phải xây dựng giáo điểm này không chỉ là cơ sở vật chất, nhưng là xây dựng lòng tín thác, xây dựng một nơi để người ta chạy đến, người ta kêu cầu lòng thương xót Chúa, người ta cảm nhận lòng thương xót Chúa. Mà làm như vậy thì thưa anh chị em, chắc chắn rằng như là Phaolô nói, Tôi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà tôi biết chắc rằng khó khăn, tù đầy, thử thách đang chờ đợi tôi trước mắt khi chấp nhận dấn thân về đây. Chấp nhận là một người mà đi loan báo lòng thương xót của Chúa, loan báo tin mừng lòng thương xót. Đức Tổng bảo cha Long, cha về đây nhiệm vụ là loan báo tin mừng lòng thương xót. Bảo vâng, con về đây loan báo tin mừng lòng thương xót. Về đây có ai không? Chả có ai cả. Loan báo cho ai bây giờ? Tôi về tôi cũng hoảng chứ. Về thấy dân lễ, thấy được bà Lý rồi thấy ông Tròn, rồi thấy ông Thứ, rồi thấy ông Thiết, rồi thấy ông Cường, mấy người loanh quanh luẩn quẩn, rồi đi đâu cũng gặp toàn quân mình, gặp quân ta không à, giờ sao đây? Hoảng chứ thưa anh chị em. Và nếu mà mình tài khéo thì mình không làm được cái gì, nhưng vì mình bất lực hoàn toàn, mình thấy mình hoàn toàn bó tay, con bị xiềng xích vì tin mừng rồi. Về đây là kể như là bị xiềng xích ấy. Thế nhưng mà chính đó mà lời của Chúa tin mừng lòng thương xót Chúa lại được lan tỏa, nhiều người biết đến, nhiều người chạy đến, nhiều người kêu cầu. Và Chúa nói nếu mình trung thành với Chúa, nếu mình kiên vững với Chúa, thì thưa anh chị em, chuyện gì xảy ra? Mời chúng ta nghe lời sắc tín của Phaolô như sau. Nghe cho kỹ, đây là lời đáng ta tin cậy. Nếu ta cùng chết với người, ta sẽ cùng. Cái này mà không nói được là chết chắc luôn, không làm ăn được cái gì hết á. Nếu ta cùng chết với người, ta sẽ cùng sống lại với người. Chấp nhận chết với Chúa thì sẽ được sống lại với Chúa, sống với Chúa. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Chúa. Nếu ta cùng chết với Chúa, ta sẽ cùng sống với Chúa. Để mình lựa chọn chết là bên trái, sống là bên phải nhá. Chết là bên trái, sống là bên phải. Giơ tay trái làm trước, vỗ vai người bên trái. Nếu ta cùng chết với Chúa, ta sẽ cùng sống với Chúa nhá. Nếu ta cùng
chết với Chúa.
Ê, làm đi chứ không phải ngồi đó mà nghe. Tất cả mọi người tay trái đâu, nhớ lên. Nếu ta cùng
chết với Chúa,
vừa nói vừa làm, vừa nói vừa làm, tay nói, miệng nói, tay làm. Vỗ vai người bên trái nói chết với Chúa, rồi vỗ vai người bên phải nói sống với Chúa. Nếu ta cùng nói to lên, ta sẽ cùng cũng chết với Chúa luôn. Cứ chết hoài ai làm ăn được cái gì bà? Chết thì phải sống chứ, làm lại. Nếu ta cùng bên phải mạnh lên, ta sẽ cùng. Rồi nếu ta kiên tâm chịu đựng, bên trái là kiên tâm chịu đựng, sẽ cùng hiển trị với Chúa. Bên trái là kiên tâm chịu đựng. Nếu ta cùng ta sẽ cùng hiển trị với Chúa. Nhớ gì à? Nếu ta cùng kiên tâm chịu đựng, làm đi chứ, làm đi. Nếu ta cùng ta sẽ cùng. Có mất mát gì không? Có thiệt thòi gì không? Không. Chết với Chúa thì được sống với Chúa, chứ có phải chết luôn đâu mà sợ. Đụng tí sợ hoài à. Sợ thiệt, sợ lỗ, sợ lã, sợ mất, sợ lỗ, sợ hụi, cứ sợ hoài, không sợ gì cả. Chết với Chúa thì sẽ được sống với người, và kiên tâm chịu đựng thì sẽ được hiển trị với Chúa. Tao thấy mình có mất gì đâu, mình kiên tâm, mình chịu đựng. Thôi, thời gian này là thời gian đang thử thách, thời gian này là thời gian đang xây dựng, thời gian này là thời gian mà chúng ta đang cải tổ dần 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 dần. Thì có khi cũng bị lỗ, có khi cũng bị thiệt, có khi cũng bị thất bại, có khi cũng bị người ta nói này nói kia. Chấp nhận, kiên tâm chịu đựng. Cái kiên tâm chịu đựng ấy đưa cho ta đến là được hiển trị với Chúa, chứ không phải là kiên tâm chịu đựng để rồi mà mai mốt rồi thu lời. Không có đâu. Kiên tâm chịu đựng giống như là bỏ vốn ra rồi mai mốt rồi thu lại gấp 10, phải không bà? Bà thu được bao nhiêu vốn từ ngày làm giáo điểm tin mừng này rồi? Được đồng nào không? Hả? Được đồng nào không? Được đồng nào không? Được không? Không, mất lỗ lá. Nhưng được cái gì? Lợi ích là các linh hồn. Mình bỏ ra cả thế gian này, Chúa nói lời lãi cả thế gian này mà mất linh hồn thì ích lợi gì? Cho nên nếu ta được lời lãi thế gian này mà không được phần rỗi linh hồn thì còn ích lợi gì đâu. Mà chấp nhận mất mát lỗ lá thiệt thòi để được bao nhiêu các linh hồn, được bao nhiêu anh chị em đến đây cầu nguyện và đón nhận lòng thương xót Chúa, thì ta chỉ còn một lời duy nhất là chúng con xin toàn năng biết chi bao đền. Chúa muôn đời là Chúa khắp vũ trụ trời đất, ngàn vinh quang cao chiêu hiên chi đời đời. Anh chị không thấy mình vui sướng không? Có thấy mình hạnh phúc không? Có thấy đó là mình đang được sống ở đây, đó là ân huệ của Chúa ban không? Thôi cha ơi, chui về giáo điểm này khổ quá, nghèo quá, vắng vẻ quá, xa xôi quá. Có than thở đó không? Nếu mà còn than thở, nghe đây, một người lên làm chứng chia sẻ cho anh chị em biết được rằng là chính nơi đây Chúa ban ơn cho anh chị em, để anh chị em lúc nào cũng vui mừng tạ ơn Chúa thay vì kêu ca phàn nàn trách móc. Nào, con lên chia sẻ thấy không? Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay hơn người chị em này cả.
Con chào cộng đoàn, con là Maria Anna Hóa, con là giáo sư Ân Nhiên hạt Vân Hành giáo phận Bình thành phố Hà Tĩnh. Con nhà con 57 tuổi. Con đi làm giúp việc.
Làm ô xin phải không?
Dạ, đúng rồi ạ. Con nhận được rất nhiều ơn phúc. Con không ngờ là con được đến giáo điểm tin mừng này. Con cũng không ngờ nữa. Đây con bữa lễ phục sinh, con ra ngoài đường Hoàng Hóa Thám bị con chó cắm ngực phải với đuôi phải con. Con đi chích thì con nói là con chó không biết chích ngừa hay chưa. Thì ba bác sĩ bác ghi vô con chó không chích ngừa. Thì bác chích nhiều thuốc quá liều, về con giống như con chó, con phải bò, con sốt 2 ngày. Thì chích hết, khi đó con được có 1 triệu đi chích. Thì bác sĩ nói con nói là phải đưa 1,3 triệu. Thì con nói con không có tiền, chích 1 triệu chích cho con. Thì bác nói kêu người nhà mang tiền lên. Thì con nói con đi làm thuê, con có cỏ mô má chích. Thì bác nói về lấy tiền. Thì con đi ra ngoài đường, con nắn lì chú xe ôm, lại chú cho mạnh 300 rồi về trả cho. Thì chú bằng lòng chú cho con chích chích. Thì chích hết 3 lần chích rồi. Thì con mới nhìn dưới cái giấy, con mới biết là bác ghi là chưa chích ngừa. Thì con lên hỏi, thì bác nói là sao chị nói nữa. Thì nói tôi nói với bác sĩ là không biết sao bác sĩ ghi vô. Thì đến sau là cái vết thương của con bằng cái bàn tay của con đen tím tấy. Thì người đó thì con ở xóm đó thì người bên lương 5 người, con nhà con làm đó thì cái ba đó đều theo. Thì người ta nói con này nếu mà không đi là bị cưa chân đó. Con vô bệnh viện Bình Thành khám, người ta nói con này là vết thương của chị phải mổ. Thì con lấy lý sang gia đình khám nữa, người ta không nói vết thương của con phải mổ. Thì con đi lại đang thơ chỉ hóa, con xin lời khẩn. Thì vô giáo sư Đức Mẹ vô nhiệm chỗ con nữa, con khẩn lòng thương xót Chúa. Đưa về con lấy cái ảnh thương xót Chúa, con in vô chỗ cái vết thương của con. Thế con uống thuốc, con bẻ thuốc ra, con lại đang văn thơ, con đọc, con nói xin Chúa chữa lành cho con. Thế cuối cùng là cái vết thương của con phải mổ, Chúa chữa lành cho con cảm tạ Chúa. Thì con đây lên đây để làm chứng cho Chúa, và con cảm ơn Cha, con cảm ơn Công Đoàn. Thì con chó cắm con xong rồi con mua 12 cái máy để con gửi về ngoài Hà Tĩnh, như con tặng cho người cha, nhưng mà con không biết chỗ này mua thì con mua nơi khác thì được cơ ý.
Thưa chưa mời chọn khóa tay để chúng ta thấy cái sự đơn sơ hồn nhiên của người giúp việc, thân phận của người giúp việc nghèo khổ, đâu có người thân mà bị chó nó cắn như vậy. Cái con chó lại không được chích ngừa thì là chó dại, và chị ta bị hậu quả là mình trở giống chị ấy bị, như là con chó bò rồi thì lên rên rồi la như là con chó vậy. Rồi đi đến bệnh viện thì bệnh viện đòi đúng 1.3 triệu mới chịu chích. Chị ta chỉ có trong tay 1 triệu, nên là kêu người nhà đến nộp đủ 300 nữa, mà chỉ là ô xin từ ngoài quê nghèo miền Trung vào trong này làm giúp việc, lấy đâu người nhà giúp ra được 300. Chúng ta thấy là ta nói là cứu người như cứu hỏa, nhưng mà người ta phải cứu người thì phải có tiền người ta mới cứu. Lòng thương xót ngày hôm nay dường như nó bị bào mòn, nó bị đồng tiền nó làm cho người ta quên hết cái chuyện là giúp đỡ người khác, biết làm ơn cho người khác. Lòng thương xót nó không còn nữa, thưa anh chị em. Nếu mà Chúa không ra tay cứu chị ấy thì chị ngày hôm nay không có thể đứng đây mà chia sẻ với chúng ta được. Vì vết thương nó càng ngày nó càng toát ra, càng ngày nó càng toát ra. Mà nếu cứ để như vậy thì cái chất của con chó dại, chất độc nó sẽ làm cho chị ấy có thể biến thành như là một con chó dại vậy. Lòng thương xót của Chúa không thể làm ngơ bỏ rơi một người con của Chúa như vậy. Và Chúa đã cứu chị ấy được khỏi, được khỏe, đứng trước mặt anh chị em đây. Không có tiền, nhưng chị ấy tạ ơn Chúa bằng cách là đi mua những cái máy 570 dặm lòng thương xót Chúa về quê để tặng cho họ, để loan truyền lòng thương xót Chúa. Chúng tôi vẫn gửi tặng những cái máy ấy cho những miền quê, cho những người nghèo, cho những vùng sâu vùng xa. Còn những ai có điều kiện được thì cộng tác với chúng tôi để làm công việc ấy. Người chị em này dù không có điều kiện nhưng lại cộng tác với chúng tôi để làm công việc là gửi những cái máy đến cho miền quê. Để gửi 10 cái máy ấy chị phải chấp nhận có khi cả tháng lương của mình. Cái lời đó là lời tạ ơn, đó là lời tạ ơn đẹp lòng Chúa nhất. Người ta cứ tạ ơn Chúa, người ta đem hoa, có khi người ta đem cái bảng tạ ơn rõ to, rồi hoa thì thừa thãi. Tôi nói ở đây chị em đừng đưa hoa đến nhiều quá, nó phí đi. Cái hoa mà mình mua cứ hoa huệ với hoa lây ơn, cứ nhiều thứ hoa nó không cắm được, mà cũng mắc tiền nữa, nó không có nghệ thuật nữa, nhìn nó rối, nó giống như là rừng nữa, thì nó không quá đẹp. Cho nên chị em đừng đưa hoa để mà tạ ơn, mà lấy cái đó để mà giúp cho người nghèo, có lẽ là đẹp lòng Chúa hơn. Một người mẹ không thể mà ở giữa một rừng hoa trong khi đứa con của mình nó không có mì nó ăn, đúng không? Đúng không? Nếu mà mình tạ ơn Đức Mẹ, đẹp nhất là mua mì cho người nghèo hay mua hoa cho Đức Mẹ?
Dạ mua mì cho người nghèo ạ.
Thế chưa, thưa anh chị em, nếu mình tạ ơn lòng thương xót Chúa mà mình gắn cái bảng đá bằng hoa cương rõ to, tốn cả 5 triệu bạc bảng đá hoa cương với một tạ gạo, Chúa chọn cái nào?
Tạ gạo.
Những cái lời tạ ơn phải rất là cụ thể, và đi loan báo lòng thương xót của Chúa cho chính những người vùng quê của mình. Và hôm nay chị mạnh dạn lên đây, từ miền quê lên đây để nói lên lời tạ ơn, giống như là người ngoại đạo quay trở về tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban ơn cho mình. Chứ bảo mới 9 người kia đâu nó không được khỏi sao, mà chỉ có một người quay lại để tôn vinh Thiên Chúa. Những người giàu có đâu, những ông chủ của chị đâu, những đại gia đâu, những tổng giám đốc ngân hàng đâu, những người chức tước quyền cao, những người địa vị trong xã hội, trong giáo hội đâu, họ không quay lại để mà họ tạ ơn Chúa, mà lại chỉ có cái người đấy là nghèo ô xin này mà quay trở về để tạ ơn Chúa, thưa anh chị em. Đấy, mà chỉ có người nghèo này đến đây để mà làm chứng tôn vinh cho lòng thương xót của Chúa. Còn những người mà nhà cao cửa rộng, phú quý vinh hoa, chả lẽ đó không phải là ơn của Chúa ban cho hay sao? Chả lẽ đó là do bàn tay của họ có được hay sao? chả lẽ đó là do sự khôn ngoan khéo léo mà họ có được hay sao, để mà không biết tạ ơn Chúa mà biết chia sẻ cho người nghèo. Suy nghĩ lại đi, suy nghĩ lại đi, tất cả những gì ta có phải là bàn tay của ta làm nên hay không? Mà nếu Chúa không ban, cái tay này có cử động được hay không? Chỉ cần một cơn gió thoảng qua, nó bại liệt, nó nghiêng người đi, nó méo miệng đi, rồi nó bại não nằm đó, có làm được gì nữa hay không? Mà có được sức khỏe, có được thời giờ, có được tiền bạc, có được địa vị mà không dùng để mà tạ ơn Chúa bằng cách là đi loan báo lòng thương xót Chúa, bằng cách là chia sẻ cho người nghèo, bằng cách thực hành lòng thương xót Chúa, thì làm sao mà xứng đáng để đón nhận ơn của Chúa? Thưa anh chị em, tạ ơn Chúa vì vẫn có những con người nghèo khổ này làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa cho chúng con dùng cả cuộc đời của mình để mà tạ ơn Chúa, từng việc làm của con, từng lời cầu nguyện của con, từng lời kinh của con là những lời tạ ơn. Mà lời tạ ơn đẹp lòng Chúa nhất vẫn là lời tạ ơn làm cho con cái của Chúa được hạnh phúc, làm cho con cái của Chúa được sống đầy đủ, làm cho những người nghèo khổ, con cái của Chúa đón nhận được lòng thương xót của Chúa. Cái máy mà chị nói chính là cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa đây. Tôi gửi tặng cho chị để làm kỷ niệm. Mặc dù hôm nay chị lên chị chia sẻ, chị đã có, nhưng mà đó là do mồ hôi của chị. Còn đây là quà của cộng đoàn gửi tặng chị. Xin Chúa chúc lành cho chị, mạnh dạn ra đi loan báo và làm báo cho lòng thương xót của Chúa. Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta ngày hôm nay đến trước Chúa và nói với Chúa còn tạ ơn Chúa. Trước tiên là Chúa đã ban cho con làm người, Chúa đã ban cho con được làm con Chúa, Chúa ban cho con được cảm nhận, được đón nhận lòng thương xót của Chúa, Chúa ban cho con được đến với giáo điểm Tin Mừng này, được sinh sống tại giáo điểm Tin Mừng này, nơi mà Chúa chọn để thi ân giáng phúc cho chúng con, những con người nghèo khổ, những con người tội lỗi, những con người yếu đuối, những con người bệnh hoạn tật nguyền. Con xin Hallelujah và đứng lên tuyên xưng đức tin.